Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bao che cho đối tượng trốn truy nã, hành hung lực lượng công an rồi live stream trên mạng xã hội. 4 người trong một gia đình tại Yên Bái vừa bị khởi tố.
YouTuber Thơ Nguyễn có bị xử phạt khi đăng clip có dấu hiệu truyền tải mê tín dị đoan.
Đề cương thông báo nhanh kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Quốc Khánh, sinh năm 1960, quê quán xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo Cơ quan An ninh Điều tra, ông Trần Quốc Khánh đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà Z8, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Từ khoảng cuối năm 2018 đến cuối năm 2020, ông Khánh về sinh sống tại xóm 5B, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn. Trong quá trình sinh sống tại xã Lưu Phương, Khánh thường xuyên sử dụng Facebook cá nhân đăng, live stream, thông tin xuyên tạc, bịa đặt về chính quyền nhân dân, gây hoang mang dư luận. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý Trần Quốc Khánh theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Ninh Bình thông tin thêm.
Bao che cho đối tượng trốn truy nã, hành hung lực lượng công an rồi live stream trên mạng xã hội. 4 người trong một gia đình tại Yên Bái vừa bị khởi tố. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 17 tháng 1 năm 2021, Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nhận được quyết định truy nã của Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đối với Nguyễn Đắc Thành, sinh năm 1981, trú tại tổ 6 phường Yên Thịnh về tội đánh bạc. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14 tháng 2, Công an phường Yên Thịnh xác định đối tượng Nguyễn Đắc Thành đang có mặt tại gia đình bố đẻ ở tổ 6 phường Yên Thịnh, nên đã đến thông báo quyết định truy nã và vận động đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, đối tượng Thành không chấp hành mà bỏ chạy. Đồng thời, 4 đối tượng gồm Lưu Thị Thu Hồng, sinh năm 1964, mẹ đẻ đối tượng Thành, Nguyễn Đắc Công, sinh năm 1986, em trai Thành, Nguyễn Đắc Lực, sinh năm 1990, em trai Thành, và Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 2002, con trai đối tượng, đã chống trả và sử dụng hung khí tấn công lực lượng công an, gây thương tích cho 3 cán bộ chiến sĩ công an phường Yên Thịnh. Đối tượng Thành bị bắt giữ ngay sau đó. Không chỉ tấn công lực lượng công an, các đối tượng này còn dùng điện thoại live stream trên các trang mạng xã hội, cùng với những bình luận bịa đặt sai sự thật, vu khống lực lượng công an bắt giữ người vô cớ, tạo nên dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân, đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng cùng với những chứng cứ và tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can là Lưu Thị Thu Hồng, Nguyễn Đắc Công, Nguyễn Đắc Lực và Nguyễn Minh Hiếu về tội chống người thi hành công vụ.
Ngày 16 tháng 3, thông tin từ huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Đồng Thành phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng cộng cán, thu giữ 1.108 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Đặc biệt, đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài thẩm lậu về Việt Nam rồi đưa về huyện Yên Thành tiêu thụ. Đường dây này có hệ thống chân rết ở khắp các nước châu Âu và Việt Nam. Sau quá trình 8 tháng kiên trì điều tra và theo dõi, Công an huyện Yên Thành phát hiện đối tượng Nguyễn Vĩnh Thướng, sinh năm 1996, trú tại xóm 3, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này. Ngày 12 tháng 3, các trinh sát nắm được thông tin đối tượng Nguyễn Vĩnh Thướng có mặt tại địa bàn và đang gom một số lượng lớn ma túy tổng hợp chuẩn bị mang đi tiêu thụ trên địa bàn huyện Yên Thành. Rạng sáng ngày 13 tháng 3, khi đối tượng đang ngủ, lực lượng chức năng bất ngờ khám xét nhà của đối tượng này ở xã Viên Thành. Khi phát hiện lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng Thướng đã nhảy từ tầng 2 xuống đất và chống trả quyết liệt. nhưng do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, đối tượng đã bị lực lượng chức năng tóm gọn. Tang vật thu giữ được gồm 1.108 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 650g và nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Vĩnh Thướng khai nhận mình là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ các nước châu Âu về Nghệ An. Để qua mặt các cơ quan chức năng, các đối tượng đã bỏ ma túy tổng hợp vào các lọ thuốc thực phẩm chức năng rồi gửi qua đường hàng không và đường biển về Việt Nam. Đặc biệt, đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt nhiều phi vụ mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, đối tượng Nguyễn Vĩnh Thướng là con nghiện ma túy nặng, có nhiều tiền án tiền sự về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Mới đây, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội vừa xử lý một nam thanh niên có hành vi điều khiển xe máy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm. Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được phản ánh của người dân về việc tài khoản TikTok đăng tải clip nam thanh niên bốc đầu xe máy, không đội mũ bảo hiểm, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngay sau đó, thông tin được chuyển đến đơn vị chức năng để làm rõ. Tiến hành xác minh, ngày 13 tháng 3, Công an huyện Chương Mỹ đã làm rõ và triệu tập người điều khiển xe trong clip là HGM, sinh năm 2003, trú tại Phú Nghĩa, Chương Mỹ, đến làm việc. Tại cơ quan công an, HGM đã thừa nhận hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở bạn ngồi phía sau, đi xe bằng một bánh, rồi đăng tải clip lên mạng xã hội TikTok. Công an huyện Chương Mỹ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với HGM về các lỗi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm. Tổng mức tiền phạt đối với HGM là 4,4 triệu đồng. Đại úy Đào Tự Doanh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Chương Mỹ cho biết, tháng 11 năm 2020, Công an huyện Chương Mỹ cũng đã xử phạt HGM cũng về hành vi tương tự.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây, YouTuber Thơ Nguyễn đăng clip có nội dung về dùng búp bê để xin vé học giỏi trên TikTok và YouTube. Hành vi này có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan, có thể gây ảnh hưởng xấu đến những em nhỏ và cần phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đoạn video sau khi đăng tải có hàng triệu lượt xem, kèm theo nhiều bức xúc, bình luận, lên án về việc có dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan, nội dung ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ nhỏ. Sau đó, nữ YouTuber đăng tải video đính chính với các em nhỏ. Đây là búp bê thường, không phải là búp bê ma. Muốn học giỏi thì phải siêng học, chứ không cầu xin được. Theo tiến sĩ Trần Thành Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, với tư cách là người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, đặc biệt là đối với trẻ em, thì YouTuber phải có nghĩa vụ tuyên truyền, lan truyền những thông tin, hành vi, lối sống tích cực, tránh xa những tin tức độc hại, chưa rõ ràng, còn nhiều tranh cãi.
Những cái người mà sáng tạo nội dung ở trên YouTube dành cho trẻ em ấy cũng phải được học những cái kiến thức nhất định để mà làm việc và sáng tạo, phải hiểu được về sự phát triển của bọn trẻ là như thế nào. Chứ còn nếu không toàn tìm cách để sáng tạo thu hút các bạn ấy thôi, khuyến khích các bạn ấy càng ngày dán mắt vào các cái màn hình đấy, xem tất cả những cái nội dung mà nó chả có mang lại một cái kiến thức gì mà phục vụ cho cuộc sống cả. Thì những cái đó thì xét về mặt ảnh hưởng lâu dài cho xã hội ấy, thì là cực kỳ lớn.
Hành vi truyền tải nội dung trong video của Thơ Nguyễn có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan, có thể gây ảnh hưởng xấu đến các khán giả nhỏ tuổi theo dõi kênh của mình. Theo các chuyên gia pháp luật, mê tín dị đoan là hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục và vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ mà các hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Nghị định số 15 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật. Luật sư Nguyễn Hữu Toại, Công ty Luật Hưng Đông, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, trường hợp thực hành nghề mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan theo quy định tại Điều 320 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với hình phạt có thể là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Cục Phát thanh, Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã liên hệ với YouTube này để làm việc. Sau khi xác định được danh tính đúng là cái người này thì sẽ tiến hành lập biên bản, xác định cái hành vi vi phạm thì sẽ có các cái quyết định về xử phạt vi phạm hành chính. Trong cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ có điều khoản áp dụng và hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Ngoài cái việc xử phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng ấy, còn xử phạt bổ sung đó là buộc khắc phục hậu quả, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc là gây nhầm lẫn hoặc là thông tin trái pháp luật này.
Bên cạnh việc ngăn chặn bằng quy định pháp luật, cũng cần phải phối hợp với các biện pháp khác như sử dụng công nghệ trí tuệ thông minh, nhân tạo để sàng lọc các thông tin rác không phù hợp, phối hợp với các đơn vị chủ quản của mạng xã hội, kênh thông tin để xử lý, khóa kênh đăng tải các nội dung không phù hợp. Các bậc phụ huynh, cha mẹ cũng cần phải quan tâm, có sự hướng dẫn, kiểm soát những kênh thông tin trang mạng xã hội mà trẻ em sử dụng, ngăn chặn những trang thông tin độc hại, có tính chất phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, trái đạo đức xã hội hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Người dùng mạng xã hội khi phát hiện những kênh thông tin độc hại nên chủ động báo cáo với các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.
Trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông, mùa thu vàng hoa cúc, chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Chỉ còn anh và em, tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió, tình ta như dòng sông đã yên mùa nước lũ, thời gian như ngọn gió cùng theo mùa tháng năm, gửi theo mùa đi mãi. Chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Kìa bao người yêu mới đi qua vùng heo may, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông, mùa thu vàng hoa cúc, chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Chỉ còn anh và em, tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió, tình ta như dòng sông đã yên mùa nước lũ, thời gian như ngọn gió cùng theo mùa tháng năm, gửi theo mùa đi mãi. Chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Kìa bao người yêu mới đi qua vùng heo may, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại.
đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần còn lại của đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Năm lớn, về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ qua Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tập thể đoàn kết thống nhất cao, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối, đưa ra các quyết sách kịp thời, đúng đắn, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện có hiệu quả cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 12 đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề thuận lợi cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện đường lối, thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xử lý và giải quyết có hiệu quả một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ nhiều năm trước của nền kinh tế. Kinh tế chuyển biến tích cực toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp. Các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa xã hội, thể dục thể thao tiếp tục phát triển. Đời sống của nhân dân được cải thiện, bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có những chuyển biến tích cực. Kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh có kết quả tích cực, nhất là đại dịch COVID-19. Trước những diễn biến mới, phức tạp về tình hình quốc tế, khu vực và Biển Đông, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có những chủ trương quyết sách lớn, thể hiện sự phát triển mới ngày càng toàn diện tư duy lý luận của Đảng trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, phù hợp với diễn biến tình hình và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho đất nước. Thế và lực của đất nước được tăng cường, giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới và khu vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng được đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả giữa xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng được tập trung đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tăng cường, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội 12 có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn lớn, là điểm tựa cho những năm tiếp theo, mà còn tạo ra niềm tin, khí thế để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ để nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới. Đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng bao trùm là sự quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, lãnh đạo chỉ đạo một cách toàn diện, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nhất là đối với những lĩnh vực quan trọng, then chốt. Sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đổi mới nội dung và hoạt động của Quốc hội, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp. Kết quả đó thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các lực lượng vũ trang, sự lao động sáng tạo trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân ta, sự đồng tình ủng hộ của bạn bè, cộng đồng quốc tế. báo cáo đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhiệm kỳ Đại hội 12, như việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng còn chậm, tổ chức thực hiện vẫn còn là khâu yếu. Lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường còn một số hạn chế, bất cập. Việc triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Có lúc, có nơi, việc xây dựng tổ chức thực hiện đường lối chính sách pháp luật và thực thi công vụ vẫn còn là khâu yếu. Kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm. Những thiếu sót khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân quan trọng là do hoạt động phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa tập trung quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong một số lĩnh vực địa phương chưa rõ. Qua công tác lãnh đạo chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng rút ra một số bài học kinh nghiệm sau. 1. Trong lãnh đạo luôn kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm chỉnh cương lĩnh điều lệ và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bám sát nghị quyết đại hội, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 12 và các quy định của Đảng, các nghị quyết chỉ thị kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Lãnh đạo phải toàn diện nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm. Trong chỉ đạo phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, nhạy bén, tích cực, luôn theo dõi, bám sát diễn biến tình hình của đất nước và thế giới. Kịp thời tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận vững vàng, bản lĩnh, đổi mới sáng tạo, đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, chống bảo thủ, trì trệ, nâng cao khả năng dự báo, phát hiện những diễn biến mới, những vấn đề lớn, quan trọng, phát sinh để kịp thời đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, bước đi và cách làm phù hợp. 2. Trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần kiên trì thực hiện các mục tiêu lâu dài, nhiệm vụ cơ bản, chú trọng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế, khai thác phát huy hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước, đồng thời phải tập trung khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn, giải quyết dứt điểm những yếu kém, ách tắc, tạo đột phá để giữ vững và đẩy nhanh tốc độ phát triển, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 3. Chủ động sáng tạo trong điều hành, tăng cường chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp trong xử lý các vấn đề quan trọng, các tình huống phức tạp liên quan đến chính trị, tư tưởng, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại, mở rộng hợp tác và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, nhất là với các đối tác chủ chốt quan trọng, tạo sự ủng hộ quốc tế và môi trường thuận lợi cho phát triển và bảo vệ Tổ quốc. 4. Phát huy dân chủ, thường xuyên nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm bản lĩnh chính trị của người đứng đầu. Thực hiện phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát và kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý và điều hành thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết kiên trì chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí tiêu cực, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, phòng ngừa, ngăn chặn triệt để, chống chạy chức, chạy quyền. 5. Chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng về hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng, thường xuyên củng cố tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng, hệ thống chính trị, trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời phát huy tính năng động sáng tạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể nhân dân. Phát huy dân chủ trong đảng, trong xã hội, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng và đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đảng với nhân dân, thực sự cầu thị lắng nghe ý kiến nhân dân, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết, sức mạnh toàn dân tộc. 6. Lớn, về bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Đại hội 13 đã thảo luận và quyết định quy chế bầu cử theo tinh thần quy chế bầu cử trong Đảng, ban hành kèm theo quyết định số 244 QĐTU ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và kế thừa các quy định đã được thực hiện tại các đại hội trước, đồng thời có bổ sung sửa đổi một số điểm cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay và tiếp thu kinh nghiệm tốt, thực tế chứng minh là đúng từ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, nhằm phát huy hơn nữa dân chủ, trí tuệ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm và sự gương mẫu của đại biểu dự đại hội, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, khắc phục một số hạn chế trong bầu cử tại Đại hội 12. 1. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đại hội đã thông qua danh sách bầu ủy viên Trung ương chính thức gồm 203 đồng chí và biểu quyết bầu lấy 180 đồng chí bằng số lượng ủy viên Trung ương chính thức khóa 12. Thông qua danh sách bầu ủy viên Trung ương dự khuyết 23 đồng chí và biểu quyết bầu lấy 20 đồng chí bằng số lượng ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 12. Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng quy chế, bầu một lần đủ 180 đồng chí ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. 2. Kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Kết quả, Bộ Chính trị khóa 13 có 18 đồng chí, trong đó có 8 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 tái cử và 10 đồng chí lần đầu tham gia. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban Bí thư khóa 13 sẽ có một đồng chí là ủy viên Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu. 3. Kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Cẩm Tú được bầu tiếp tục làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước sánh vai với các cường quốc Nam Châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.